Chào mừng bạn đến với Me Diary Podcast, một podcast về bài học cuộc sống và hành trình phát triển bản thân của một người mẹ. Tại đây, trong mỗi podcast của Me Diary, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra khu vườn đẹp đẽ, muôn màu bên trong chính bạn và cách để kiến tạo mảnh vườn ấy đầy ắp những hoa thơm, trái ngọt. Podcast được host bởi Hoàng Anh, người sẽ đồng hành cùng bạn từng bước trên hành trình này. Nào, hãy cùng lắng nghe, trải nghiệm và nuôi dưỡng những hạt giống trong khu vườn. Podcast hôm nay được truyền cảm hứng bởi câu chuyện chuỗi vòng bị đứt của cô con gái nhỏ. Cách mình cùng con làm một tấm thiệp mới từ nguyên liệu chính là những hạt cườm bị vương vãi, khiến cho mình liên tưởng đến một chủ đề rộng lớn hơn, là làm thế nào để tạo niềm vui từ sự đổ vỡ. Cuộc sống hiện đại ngày nay giúp chúng ta có được vô vàn những trải nghiệm. Và trải nghiệm đổ vỡ có lẽ là trải nghiệm mà con người chúng ta ngày nay được trải nghiệm nhiều nhất, bên cạnh những trải nghiệm mang lại cho ta sự phấn khích. Muốn trải nghiệm lần nữa, đổ vỡ có lẽ là một trải nghiệm mà chúng ta luôn muốn tránh né, chối bỏ, không muốn chạm mặt. Cuộc sống hiện đại với guồng quay gấp gáp, cái gì cũng sẵn và nhanh, khiến cho chúng ta lười biếng và mất cân bằng. Hệ lụy là chúng ta mong manh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Mong manh mình đề cập đến ở đây, theo cách hiểu là sức mạnh nội lực. Vậy làm thế nào để đứng lên từ đống đổ vỡ? Làm thế nào để chúng ta tiếp tục bước tiếp mà vẫn cảm thấy niềm vui ngập tràn thay vì sự oán trách bản thân? Sự đổ vỡ mình nhắc đến ở đây là một khái niệm vô cùng rộng lớn và sẽ khác nhau với mỗi người. Ở podcast này, mình dùng câu chuyện chiếc vòng bị đứt để giúp bạn có một cái nhìn trực quan và dễ cảm nhận được. Tối qua, khi cả nhà đang quây quần chơi cùng nhau sau bữa tối, cô con gái nhỏ vô tình làm đứt chuỗi vòng mà con rất thích. Những hạt cườm nhỏ bắn văng tung tóe khắp phòng. Cả mẹ và con đều rất hoảng hốt. Nếu theo phản ứng bản năng, tức là xưa mình vẫn thường làm, chắc mình đã mắng con và hỏi: "Tại sao? Tại sao con lại làm vậy?" Nhưng theo bạn, một đứa trẻ 4 tuổi có thể trả lời được câu hỏi tại sao nó lại làm đứt chuỗi vòng mà nó rất thích? Mình thì cho là không. Vậy mà trước đây mình luôn phản ứng như vậy, luôn hỏi tại sao, tại sao, tại sao, và yêu cầu sự hồi đáp từ phía còn lại. Mình luôn hỏi tại sao, mà đến bây giờ mình nhận ra những câu hỏi đó là mình đang hỏi những điều hiển nhiên như kiểu mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây. Con sẽ thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời thỏa mãn bản thân mình. Thật may, thật may là nhờ có tất cả những điều mình học, đọc, thực hành và trải nghiệm trong suốt thời gian qua mà mình đã kịp phanh lại mấy câu nói đó. Dừng lại một nhịp trước khi thốt ra những câu nói làm tổn thương con và cả bản thân mình nữa. Mình lựa chọn hít một hơi thật sâu, ngồi cạnh con, cùng con nhặt những hạt cườm vương vãi khắp nhà. Mình nói với con: "Không sao cả, mẹ biết là con không cố tình làm vậy. Con cũng buồn khi bị đứt chuỗi vòng yêu thích đúng không?" Cô con gái nhỏ lặng lẽ gật đầu để đáp lời, nhưng gương mặt thì vẫn đượm buồn. Mình nhặt từng hạt cườm cùng con và thoáng nghĩ, làm thế nào để con có một niềm vui mới từ những hạt cườm vương vãi này đây? Rồi mình nhanh trí nhớ ra, mình có thể cho con gắn những hạt cườm này vào một tấm bìa màu để biến thành một tấm thiệp handmade, vừa luyện được khả năng tỉ mỉ cẩn thận của con, lại vừa có một sản phẩm đẹp để con có thể trao tặng cho người con yêu quý. Mình dặn con cất những hạt cườm nhỏ vào hộp, rồi mai mẹ con mình sẽ cùng làm thiệp từ những hạt cườm này nhé. Nghe đến đó, con bỗng nhiên vui và háo hức trở lại, chạy nhanh đi tìm hộp đựng cườm rơi. Con bảo, con mong đến ngày mai để được làm thiệp mẹ. Gương mặt con bừng sáng và tràn đầy niềm vui. Trong nội dung tập podcast này, mình xin phép chia sẻ cho bạn cách mà mình đã áp dụng để có thể tạo niềm vui từ sự đổ vỡ với 3 bước rất đơn giản. Bước 1. Dừng lại và nhận diện mọi thứ là một sự kiện. Đã là sự kiện thì điều đó có nghĩa là điều cần phải xảy ra. Bạn bắt buộc phải chấp nhận nó. Bạn không thể chối bỏ hay chạy trốn nó mãi được. Khi bạn nhìn nhận nó dưới góc độ là một sự việc cần phải diễn ra, thì bạn đã tách bản thân mình ra khỏi sự việc. Bạn đã lùi lại để quan sát, chứ không còn đồng nhất bản thân vào trong đó, đem những cảm xúc của mình vào trong sự việc đó. Bước này giúp bạn không bị cuốn theo cơn bão của cảm xúc trong lòng bạn đang trỗi dậy. Nhờ có bước này mà mình đã kịp phanh lại việc mắng con hay làm những điều tệ hại hơn với cả con và mình khi để cho cơn bão cảm xúc cuốn mình đi. Bước 2. Chuyển hóa. Với bản thân mình, chuyển hóa là cách mà bạn phản ứng và nhìn nhận bất kỳ một sự kiện nào xảy đến, là quá trình diễn ra hết sức vi tế ở bên trong cơ thể của bạn. Để điều này có thể được diễn ra, nó đòi hỏi bạn phải là người có bản lĩnh. Mà để có được bản lĩnh này thì cần phải chịu khó thực hành việc chuyển hóa với bất kỳ một tình huống nào xảy đến với bạn. Ví như tình huống chiếc vòng bị đứt, bước chuyển hóa của mình diễn ra ở khoảnh khắc mình không nhìn thấy việc đứt vòng là một cánh cửa đóng, một sự kết thúc, mà mình nhìn nó là một cơ hội để có thể tạo ra một chiếc thiệp handmade từ những hạt cườm của chiếc vòng vương vãi. Bạn đừng ngại khi những lần đầu bạn chưa chuyển hóa được mọi thứ như bạn mong muốn. Bạn biết đấy, để một khối cảm xúc khổng lồ đang nóng bừng bừng trở thành một dòng nước mát không phải là chuyện ngày một, ngày hai mà có thể làm được. Nhưng tin mình đi, chỉ cần bạn kiên trì thực hành và thực hành đúng cách, nó sẽ có tác dụng. Bước 3. Tình yêu thương vô điều kiện. Tại sao tình yêu thương vô điều kiện mình lại đặt là bước kết thúc của chu trình biến sự đổ vỡ thành niềm vui? Bởi bạn biết đấy, từ xưa đến nay, liều thuốc để cứu chữa mọi tổn thương đó chính là tình yêu vô điều kiện. Một tình yêu lớn lao, không mong cầu hồi báo, đầy bao dung và chấp nhận, được ví như thác nước chảy xối xả ngày đêm, mang đến rất nhiều những khí lành cho những sinh vật xung quanh thác nước. Nó luôn tỏa ra một nguồn năng lượng dạt dào của sự sống. Khi bạn chấp nhận chính mình chưa hoàn hảo và cũng bao dung với cả sự vụng về của con, chấp nhận mọi thứ xảy ra không như mong muốn của bản thân, chấp nhận cho con có một cơ hội mới để trải nghiệm việc tạo ra một chiếc thiệp từ những hạt cườm rụng rơi lả tả, tưởng chừng như chỉ vứt đi. Nếu không có tình yêu vô điều kiện, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy của tâm trí, phán xét bản thân không ngừng. Điều này khiến cho ta cạn kiệt năng lượng rất nhanh chóng. Mình hy vọng với 3 bước chia sẻ ở trên, bạn có thể áp dụng vào cuộc sống của bản thân để tạo dựng niềm vui từ sự đổ vỡ, để luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống này vốn dĩ không khó khăn như bạn vẫn tưởng. Kiên trì thực hành, mình tin một ngày cuộc đời ta sẽ nở hoa rực rỡ. Âm thanh có khả năng chữa lành. Mong tất cả những ai đã, đang và sẽ đều cảm thấy được thấu cảm, vỗ về, ôm ấp và yêu thương. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. I love you. Nếu như bạn thích nội dung này, hãy để lại vài bình luận hoặc chia sẻ nó tới những người bạn yêu quý. Hy vọng bạn thích nội dung của tập podcast này. Hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast sau. See you!